Tình yêu và gia đình. Túi hạt giống màu tím. Những hạt giống màu tím, những hạt giống của tình yêu và gia đình, những hạt giống nâng đỡ bước chân của mỗi con người trong cuộc sống nhiễu nhương thường nhật. Những hạt giống của nước mắt, của nụ cười và của tình yêu thương vô điều kiện. Chìa khóa mở cửa trái tim. Loài người, ngay từ khi lọt lòng mẹ, đã biết đến tình yêu thương. Tình yêu thương đã và sẽ mãi mãi theo chúng ta đi suốt cuộc đời, thậm chí cả khi đã giã biệt thế giới này. Tình yêu thương là trạng thái cảm xúc cao nhất, là chất men nuôi dưỡng tâm hồn và tinh thần của mỗi chúng ta, tồn tại song song với quá trình phát triển về mặt thể chất ở mỗi con người. Tình yêu thương là món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng, ẩn chứa bên trong một sức sống mãnh liệt, nâng đỡ chúng ta vững bước trên đường đời. Chúng ta trân trọng tình yêu thương bởi chúng ta biết chỉ nó mới có đủ sức mạnh hàn gắn thế giới, mang đến niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai cho tất cả mọi người, không phân biệt sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo hay màu da. Để từ đó, con người có thể tìm thấy dũng khí và khát vọng tiến đến ngày mai. Việc cho đi và nhận lại từ nhau tình yêu thương cũng giống như việc ngày ngày chúng ta lặp đi lặp lại động tác hít vào rồi thở ra. Cũng giống như hơi thở, một khi nó đã đông đầy, tràn buồng phổi, thì chúng ta cần phải chậm rãi thở ra. Nếu cứ khư khư giữ mãi cho riêng mình, thì rồi đến một lúc nào đó, khi tiến trình trao đổi này ngừng lại, sự sống cũng sẽ vĩnh viễn rời bỏ chúng ta. Sự ngần ngại, đắn đo lựa chọn là không cần thiết một khi chúng ta đã quyết tâm mang hơi ấm của lòng yêu thương đến cho người khác. Tình thương yêu tuy vô hình nhưng cũng có muôn vàn sắc thái và cách biểu hiện. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng đều có thể trao gửi tình cảm ấy của mình. Đó là chiếc chìa khóa tinh thần vạn năng, có thể mở ra bất kỳ một cánh cửa trái tim nào. First News. Mẹ. Có một tình yêu thương cao cả và vĩ đại nhất trên đời, không phai nhạt theo tháng năm, là tình yêu của người mẹ dành cho con. Khuyết danh. Mẹ là tiếng gọi ngọt ngào và thiêng liêng nhất trong mọi ngôn ngữ, là tiếng gọi luôn ngân lên với những cung bậc thiêng liêng, đồng đầy tình yêu thương. Tình yêu thương của mẹ chính là tình yêu thương vô điều kiện duy nhất mà chúng ta có thể nhận được trong đời. Không gì có thể so sánh với khoảnh khắc thiêng liêng của người phụ nữ lần đầu tiên được làm mẹ. Đó là trải nghiệm lớn lao và vĩ đại nhất của loài người. Không gì có thể so sánh với tình mẹ dành cho con, cũng như niềm hạnh phúc lớn lao khi người mẹ được nhìn thấy các con mình khôn lớn, trưởng thành. Cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn vì có mẹ. Mẹ là tượng đài bất tử trong lòng con, là suối nguồn yêu thương của con. Mẹ chắp cánh cho những ước mơ của con bay cao, bay mãi và là bờ bến bình yên mà dù thành công hay thất bại, con đều khao khát quay về. Nếu một ngày kia bạn vấp ngã trên đường đời, sự nghiệp phá sản, tình yêu đổ vỡ hay bị ai đó phản bội, hãy nghĩ đến mẹ và những kỳ vọng người đã dành cho bạn. Khi tìm về với mẹ, dù bằng xương bằng thịt hay chỉ trong suy nghĩ, bạn cũng sẽ cảm thấy được an ủi và hạnh phúc hơn rất nhiều. Đừng làm đau lòng mẹ bằng những hành động hoặc lời nói sốc nổi của mình. Hãy trân trọng những phút giây được sống bên mẹ. Đừng để mẹ phải lo lắng. Hãy viết thư và gọi điện cho mẹ trong mọi hoàn cảnh. Hãy về thăm người mỗi khi có thể. Hãy để sự hiện diện của mẹ trở thành nguồn động viên tinh thần cho bạn. Và nếu không may, mẹ đã về nơi chính suối, thì hãy để những ký ức về người tiếp tục dìu dắt và khích lệ bạn như khi người còn sống. Thu Hằng dịch theo YouCan. Bàn tay cha. Với con, bàn tay cha chứa cả bầu trời yêu thương. Gia đình tôi sống trong ngôi làng bé nhỏ Thanh Bình, cạnh một khu rừng xinh xắn. Cuộc sống với tôi thật tuyệt vời. Tôi yêu nhất là đôi bàn tay cha, bởi mọi thứ đều hoàn thiện hơn qua đôi bàn tay ấy. Bàn tay cha ươm những vườn cây, chăm cho chúng luôn nở hoa, kết trái đúng mùa vụ. Bàn tay cha sửa chữa mọi thứ trong nhà, từ chiếc xe hơi đã cũ đến con dao trong nhà bếp. Chỉ một chuyến vào rừng là cha có thể mang về những con thú tuyệt đẹp và những cây nấm hương thơm lừng có thể làm nức mũi bất kỳ ai đứng cạnh lúc mẹ nướng trên lò cho bữa tối. Cha cũng chính là người bảo vệ cho ngôi nhà của chúng tôi an toàn trước những cơn gió bão, hạn hán rồi lũ lụt. Cũng chính bàn tay kỳ diệu đã đưa tôi xuống từ những ngọn cây cao nhất và cứu tôi khỏi dòng nước lũ đang chảy xiết. Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm trong vòng tay cha. Cha dạy chúng tôi luôn chăm chỉ làm việc, không được nói dối, biết giữ lời hứa và yêu thương mọi người. Cha dạy tôi biết cách cảm nhận sự sinh trưởng của mọi vật khi đi qua cánh rừng, biết trở về nhà khi mất phương hướng và biết bảo vệ mình khỏi những con thú nguy hiểm. Cầm tay tôi, cha chỉ dạy từng thứ, từ cách cưỡi ngựa, bắn súng, gieo hạt, đến cả cách nấu ăn để tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Cha dạy tôi hiểu được giá trị của lao động khi từ bàn tay người, ngôi nhà của chúng ta khang trang hơn theo thời gian. Chiếc xe hơi cũ kỹ lại chạy bon bon trên đường. Cũng từ tay cha, những khúc gỗ tưởng chừng vô dụng có thể biến thành những con vật xinh xắn. Cha không bao giờ bỏ dở công việc nếu nó chưa hoàn thành. Ngay cả khi đã làm chủ một xí nghiệp nhỏ, cha vẫn giữ thói quen làm việc cực lực hơn 16 giờ mỗi ngày. Cha cũng dạy tôi cách bắt tay, cách bày tỏ tình cảm của mình với người khác, cách làm quen và cả cách ứng xử với mọi người phải luôn lịch sự và thể hiện sự thân thiện. Khi con đã bắt tay ai sau một thỏa thuận, con phải thực hiện bằng được những gì con đã hứa, và cha luôn thực hiện đúng những gì ông đã hứa. Đôi bàn tay ấy còn dạy tôi giá trị của kiến thức, của việc học hỏi và khám phá mỗi ngày. Cha dạy tôi cách đọc sách, giữ gìn và trân trọng giá trị của sách. Cha dạy tôi phải biết kính trọng người thầy, người đã dẫn dắt và truyền đạt kiến thức cho ta. Cha đã phải rời ghế nhà trường từ năm 12 tuổi, nhưng cha luôn coi trọng việc học và thường thảo luận với tôi về những lợi ích mà việc học đem lại trong cuộc sống. Cha cùng tôi làm bài tập về nhà, cùng nhau phân tích những bài văn hay, tìm tòi những phương pháp giải toán mới. Tôi là niềm tự hào của ông, là giấc mơ trở lại trường của ông sau 29 năm xa rời việc đèn sách. Tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha. Nhờ những bài học từ cha, tôi đã trưởng thành và vững vàng vượt qua tất cả những khó khăn và thử thách mới của cuộc sống. Mỗi bước đi của tôi đều có bàn tay cha bảo vệ. Khi tôi trưởng thành, bàn tay đó lại đặt lên vai tôi như truyền cho tôi sức mạnh, sự tự tin để vững bước trên đường đời. Đôi bàn tay cha, đôi bàn tay thô ráp đã luôn ở bên tôi. Đối với tôi, đó là biểu tượng của tình yêu cha dành cho gia đình, là sự chính trực, là đạo đức và là nơi trú ẩn tuyệt vời của chúng tôi. Hồng Nhung dịch theo My Father's Hands. Hai chị em. Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, chỉ có tình yêu thương là mãi mãi. Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi hai chị em tôi ăn học. Một ngày kia, tôi lén ăn cắp 15 đồng trong ngăn kéo của cha để mua một chiếc khăn tay mà những đứa con gái trong làng đều có. Cha tôi phát hiện, ông lấy chiếc roi tre treo trên vách xuống, bắt hai chị em tôi quỳ trước mặt và hỏi rằng ai đã lấy cắp. Vì sợ hãi, tôi không dám đứng lên nhận lỗi. Cha tức giận, định đánh đòn cả hai chị em. Ông đưa chiếc roi lên. Em níu tay cha lại và nói: "Thưa cha, con đã trót dại." Em nói loanh quanh, không giải thích được đã dùng số tiền ấy vào việc gì. Cha giận đến tái mặt, nghĩ rằng em đã ăn chơi lêu lỏng và quất liên hồi chiếc roi dài vào lực em cho đến khi cha gần như không thở được nữa. Đêm ấy, mẹ và tôi đã dỗ dành em. Nhìn thân hình đầy những lằn roi của em, tôi òa khóc. Em vội vàng nói: "Chị ơi đừng khóc, kẻo cha nghe thấy, cha sẽ đánh đòn chị đấy." Năm ấy, em vừa lên 8 và tôi 11 tuổi. Năm em tôi được tuyển thẳng vào trường trung học, thì tôi cũng trúng tuyển vào đại học. Chưa kịp vui với niềm mơ ước được chạm vào cánh cửa đại học, thì tôi đã đối diện với nỗi lo lắng về học phí. Cha mẹ tôi không đủ tiền để cho hai chị em tôi ăn học cùng một lúc. Em tôi quyết định bỏ học, nhưng cha mẹ và tôi đều không đồng ý. Tôi nói, em cần phải tiếp tục đi học để tìm cách thoát ra khỏi cảnh nghèo khó sau này. Chính chị mới là người không nên tiếp tục vào đại học. Nhưng em đã bỏ nhà ra đi với vài bộ quần áo cũ và một ít búi mè trong chiếc túi xách nhỏ. Em đã lén đến bên giường tôi và để lại một mảnh giấy nhỏ bên gối tôi với lời nhắn nhủ. Chị ơi, được vào đại học không phải là điều dễ dàng. Em sẽ tìm việc làm để gửi tiền về cho chị. Tôi trào nước mắt, chẳng nói nên lời. Năm ấy, em mới 17 và tôi tròn 20. Với số tiền ba tôi vay được trong làng, cộng với số tiền gửi về của em, cuối cùng tôi cũng học xong năm thứ ba đại học. Một hôm, đang ngồi học trong phòng, một đứa bạn chạy vào gọi tôi và nói, có người cùng làng đợi cậu ở ngoài kia. Tôi chạy ra và thấy em đứng từ xa, quần áo lấm lem nhầu nhớt. Tôi hỏi em, sao em không nói với bạn của chị, em là em trai của chị chứ? Em cười đáp lại, em sợ mọi người sẽ cười chị khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của em. Tôi lặng người, nước mắt tuôn trào. Em mỉm cười, đôi mắt ánh lên lấp lánh. Em đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm và nói, em thấy mọi cô gái đều cài nó trên tóc, vì thế em mua tặng chị. Tôi không kìm được niềm xúc động, ôm chầm lấy em nức nở. Năm ấy, tôi đã 23 và em mới 20. Khi lần đầu tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ, mọi thứ trong nhà đều rất sạch sẽ và ngăn nắp. Ngay cả miếng cửa sổ bị bể cũng đã được lắp lại. Mẹ cho tôi biết, trong khi dọn dẹp và thay khung cửa sổ, em đã bị miếng kính đâm vào tay chảy máu. Tôi chạy vào tìm em. Nhìn vết thương trên tay em, tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình. Tôi lấy thuốc và bông băng để băng lại vết thương cho em. Em cười và nói, em không muốn anh ấy chơi nhà mình nghèo khổ. Năm ấy, em 23 và tôi 26. Sau khi lập gia đình, tôi về sống với chồng ở thành phố. Vài năm sau, chồng tôi trở thành giám đốc của một xí nghiệp. Vợ chồng tôi muốn đưa em vào làm, nhưng em từ chối vì sợ mọi người sẽ xầm xì bàn tán những lời không hay về chồng tôi. 30 tuổi, em lập gia đình với một cô gái trong thôn. Năm tôi 40 tuổi, cuộc hôn nhân tưởng như mỹ mãn của tôi đổ vỡ vì sự xuất hiện của một người đàn bà khác. Em vứt hết chuyện gia đình đến chăm lo cho các con của tôi, vực tôi dậy sau những cay đắng nghiệt ngã. Rồi một ngày, cả hai chúng tôi đều già nua, tóc bạc gần hết mái đầu. Em ngồi bên, nhắc lại chuyện xưa. Ngày ấy, chị em tôi mỗi người phải lội bộ hơn 2 tiếng mới có thể đến trường. Một hôm, em làm mất chiếc giày. Một phần sợ cha đánh em, một phần biết mẹ không có tiền mua giày mới. Tôi đã nhường cho em đôi giày của mình. Và cứ thế, một ngày hơn 4 tiếng đi về, chân tôi phồng trợp lên và rớm máu vì những viên đá nhọn trên mặt đường nóng bỏng. Từ đó, em hứa với lòng phải chăm sóc và đối xử với tôi thật tốt. Nước mắt tôi chợt ứa ra vì hạnh phúc. Năm ấy, em chỉ vừa lên 5. But News dịch theo Internet. Người chị tinh thần. Jen là bạn cùng lớp với tôi. Cha mẹ Jen vừa ly hôn và cô ấy thực sự đau khổ vì cú sốc này. Tôi an ủi bạn và cảm thấy mình thật may mắn vì có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng một hôm, cha mẹ gọi tôi vào phòng và nói, Linda, cha mẹ muốn con biết điều này. Cha mẹ sắp sửa ly hôn. Cha mẹ nói sao? Tôi gặng hỏi lại vì nghĩ mình vừa nghe nhầm. Cha mẹ cố chịu đựng nhau đến hôm nay là vì con. Cha mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của con, nên mới quyết định sau khi con đỗ đại học sẽ cho con biết. Nói xong, cha tôi quay mặt đi để tránh ánh nhìn của con gái. Trời đất như sụp đổ dưới chân. Tôi muốn gào lên thật to, nhưng không hiểu sao cổ họng chợt nghẹn đắng. Bịt hai tay lại, tôi chạy như bay ra khỏi nhà. Không ngờ cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi trước đây chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo. Mối quan hệ giữa cha mẹ đã rạn nứt từ lâu, vậy mà tôi vẫn vô tâm, không hay biết gì. Cú sốc quá lớn, tôi như không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Sau đó, tôi về gặp cha mẹ và xin được ra ngoài sống một mình, chứ không muốn chọn sống theo cha hoặc mẹ. Lúc đầu, cha mẹ không đồng ý, nhưng vì tôi khá quyết liệt nên cả hai không ý kiến gì nữa. Từ ngày dọn ra ngoài ở riêng, tôi lang thang khắp nơi, giao du với nhiều bạn xấu, hết la cà quán này lại tụ tập ở quán khác. Và trong một chuyến đi chơi xa, tình cờ tôi gặp David, rồi chúng tôi yêu nhau. Tình yêu của anh ấy khiến những mất mát trong tôi dần vơi đi. Cho đến một ngày, tôi đến nhà David và tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy đang lên cơn vì thiếu thuốc. Thì ra David là một con nghiện nặng. Thế mà trong suốt thời gian yêu nhau, tôi đã không hề hay biết gì. Tôi cảm thấy thất vọng và chán ghét bản thân mình ghê gớm. Tại sao bất cứ việc gì xảy ra, tôi luôn là người biết sau cùng? Vì sao tôi luôn phải chấp nhận những tổn thương do người khác đem lại? Mối tình đầu tan vỡ, lại một lần nữa, niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống trong tôi bị đánh cắp. Tôi thấy tuyệt vọng và hụt hẫng không cùng. Buồn, chán nản, tôi đến quán bar để tìm quên trong thứ âm thanh đinh tai nhức óc ở đây. Nhưng những giai điệu quay cuồng ấy dường như cũng không thể giúp tôi cuốn trôi hết những thứ phiền muộn trong lòng. Tôi bước ra khỏi quán và lang thang một mình trên phố. Tình cờ, tôi gặp lại Ginny. Ginny lớn hơn tôi 2 tuổi, ở cùng thị trấn với gia đình tôi trước đây. Sau khi trút hết mọi tâm tư với Ginny, tôi thấy lòng mình nhẹ đi nhiều. Tôi nói với Ginny rằng, mình đang cảm thấy cô độc và trơ trọi giữa cuộc đời có quá nhiều thứ vượt khỏi tầm tay này. Ginny đề nghị tôi về sống chung với chị, dù gì chị cũng đang ở một mình. 2 ngày sau, tôi quyết định chuyển nhà. Ginny đang học đại học năm cuối, chị ấy sống rất khỏe khoắn và yêu đời. Từ ngày dọn về ở chung với chị, tinh thần tôi dần ổn định trở lại. Những ngày sống bên chị, tôi mới hiểu thế nào là niềm hạnh phúc khi được đọc một quyển sách hay, thế nào là những buổi tối ngồi trầm tư bên bàn học và trăn trở về những ước mơ, dự định tốt đẹp cho tương lai. Ở chị, tôi học được rất nhiều điều. Dần dà, những niềm vui từ cuộc sống giản dị của chị truyền dần sang tôi. Chị đã giúp tôi vượt qua được những tháng ngày khủng hoảng về tinh thần. Và tôi đã nghe theo lời khuyên của chị, đi học trở lại. Cuộc sống đối với tôi giờ đây không còn quá ngột ngạt nữa, mà tôi đã nhìn thấy những khía cạnh đáng yêu của nó. Tôi thấy yêu đời hơn. Ngày phải rời xa căn hộ thuê chung với chị để theo chồng, tôi đã tựa đầu lên vai chị và khóc thật nhiều. Tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi muốn nói với chị lời tri ân sâu sắc. Nhờ có chị, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ quên tình bạn thân thiết cùng những kỷ niệm tuyệt đẹp mà tôi và chị đã có trong khoảng thời gian sống bên nhau. Mỗi khi tôi gặp những chuyện không vui trong cuộc sống, tôi lại tìm đến chị như tìm một nguồn động viên, an ủi lớn lao về tinh thần. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay bình yên của chị. Với tôi, Ginny mãi mãi là người chị tuyệt vời. First News dịch theo Daily Inspirations for Women. Thư của bố. Sandy con yêu, bố vừa nhận được thư cảm ơn của con về món quà bố mừng ngày con tốt nghiệp đại học. Bố bật cười khi đọc đến phần tái bút. Con rất thích món quà của bố, nhưng con mong bố hãy truyền cho con những bí quyết để con chinh phục thế giới này và trở nên nổi tiếng. Sandy này, bố cũng chẳng có bí quyết gì cho riêng mình cả. Cũng không ai truyền cho bố một lúc nhiều kinh nghiệm như vậy. Bố chỉ tích lũy từng chút trong cuộc sống của mình. Những điều bố sắp nói cho con sau đây thực ra chỉ là những điều rất đơn giản trong cuộc sống. Nhưng giá trị của nó đã được minh chứng theo thời gian. Đó là những kinh nghiệm quý giá cho tất cả mọi người. Nếu con không thể thay đổi thực tế, thì hãy thay đổi thái độ, cách nhìn của mình. Có lẽ, thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời của bố là vào mùa đông năm 1942-1943. Khi đó, bố là phi công lái máy bay chiến đấu ở Anh. Nơi bố đóng quân là một vùng hẻo lánh toàn sình lầy, ẩm ướt. Dưới mặt đất, mọi người thường xuyên phải chịu những cơn rét buốt, khổ cực và nhớ nhà vô cùng. Còn trên bầu trời, mọi người bị lôi vào cuộc chiến bắn giết lẫn nhau. Tinh thần của mọi người đều sa sút, hoang mang, đặc biệt nguồn tiếp viện hầu như không có. Nhưng viên trung sĩ chỉ huy tiểu đội của bố là một người vui vẻ, hài hước và luôn lạc quan. Một hôm, dưới làn mưa xối xả, bố thấy ông ấy cố hết sức dọn dẹp một pháo đài đã bỏ hoang nằm cạnh đường băng, để tận dụng nó như một ngôi nhà mà thực ra nó không khá hơn một bãi lầy. Vừa làm, ông ấy vừa huýt sáo rất vui vẻ. Thấy thế, bố tự nhiên nổi cáo và hỏi: "Thưa trung sĩ, ông vẫn có thể huýt sáo trong tình cảnh khốn khổ như thế này được ư?" Ông cười và bảo: "Nếu thực tế không thể thay đổi được, thì chúng ta phải thay đổi thái độ của mình để thích nghi với nó, đơn giản vậy thôi. Con sẽ thấy, khi đối mặt với khó khăn, có người sẽ xử lý rất thông minh, khéo léo, nhưng có người lại trở nên oán giận, thù hằn, cay đắng, thậm chí còn lẩn tránh. Con hãy lựa chọn cho mình một thái độ đúng đắn để đương đầu với những thực tế không lường trước được trong cuộc sống của mình." Khi buổi khiêu vũ kết thúc, nhớ cởi đôi giày nhảy ra. Khi còn nhỏ, bố thường nghe bà nội của bố bảo như thế. Bố cứ thắc mắc mãi, vì không hiểu ẩn ý của câu nói đó. Khi bố lớn hơn một chút, bà mới giải thích câu đó cặn kẽ hơn cho bố. Hôm đó, chị gái của bố đi chơi cuối tuần về. Cảm giác tiệc tùng, chơi đùa, khiêu vũ với bạn bè vẫn còn rạng rỡ trên khuôn mặt chị. Nhưng khi vào nhà, chị ấy lại than thở về công việc hàng ngày, căn hộ chật chội, cuộc sống tù túng. Bà nội nhẹ nhàng bảo: "Này cháu, chẳng ai sống mãi trên đỉnh núi được. Thỉnh thoảng mới lên đến đó thì rất tuyệt, nhưng chỉ để tạo cảm hứng và thu nhận một tầm nhìn mới mà thôi. Rồi sẽ đến lúc cháu phải đi xuống, vì cuộc sống thực sự của chúng ta là ở dưới thung lũng kia. Nơi đó có đồng ruộng, vườn tược, cây trái, cây bừa, mọi việc đều phải được làm ở đấy cả. Và đó cũng là nơi để cháu áp dụng tầm nhìn mới mà cháu đã nhìn thấy ở đỉnh núi kia. Nếu nhận thức được điều này, con mới có thể kiên định, vững vàng trong cuộc sống. Khi thời gian vui chơi đã hết, hãy cởi đôi giày khiêu vũ của con ra và mang đôi giày thực tại của cuộc sống vào, con nhé. Hãy thắp sáng hào quang của những người xung quanh." Một sáng chủ nhật nọ, bố đang ngủ gà gật trên hàng ghế sau của nhà thờ. Bỗng bố loáng thoáng nghe ông mục sư đã cao tuổi nói với các giáo dân của mình: "Hãy ngừng lo cho hào quang của mình, mà hãy thắp sáng hào quang của người hàng xóm." Câu nói ấy đã khiến bố bật dậy và tỉnh táo hoàn toàn. Có lẽ đó là châm ngôn hay nhất về cách ứng xử dung hòa với mọi người mà bố được nghe. Bố thích sự ẩn ý trong câu nói đó, vì trong bất kỳ một lĩnh vực nào, con người cũng có một vườn hào quang để ngắm nhìn, thừa nhận. Đã đến lúc chúng ta bớt chăm sóc bản thân mình và hãy dành thời gian quan tâm và chăm lo cho người khác. Đồng thời, câu nói đó còn phản ánh một quy luật tâm lý rất sâu sắc của con người. Đó là, nếu bạn mong muốn người khác đối xử với mình như thế nào, thì hãy đối xử với người khác như thế ấy. Thời sinh viên, bố từng tham gia trong một nhóm hướng đạo. Người chỉ huy nhóm của bố là một nhân viên lâm nghiệp. Ông rất hăng say nghiên cứu, khám phá thiên nhiên. Một lần, ông đưa cả nhóm thám hiểm xuyên khu rừng, nhưng dọc đường, ông không nói câu nào. Khi đến nơi, ông yêu cầu tất cả mọi người mô tả lại những gì đã thấy trên đường đi, như cây cối, chim chóc, muôn thú. Tuy nhiên, không câu trả lời nào làm ông ấy hài lòng. Lần đó, ông khoác tay, vẽ một vòng tròn lớn trên không rồi bảo rằng tất cả mọi điều của cuộc sống đều ở xung quanh các em, nhưng các em lại phớt lờ. Đừng cài nút áo lên tận cổ nữa. Đừng mất thời gian mặc áo mưa khi đứng dưới vòi sen. Bố không bao giờ quên hình ảnh ví von trong câu nói đó. Thật buồn cười khi có một người đứng dưới vòi sen lại mặc áo mưa và cài nút kính tới cằm. Chúng ta nên cởi bỏ áo mưa để cuộc đời mình được trải nghiệm và tiếp thu những kinh nghiệm mới của cuộc sống. Những lời khuyên này thực ra đều nhằm một mục đích giúp con có suy nghĩ chín chắn, sâu sắc hơn đối với cuộc sống. Tuy nhiên, điều này không phải tự nhiên mà có. Cuộc sống luôn công bằng, luôn dành cho mỗi người số giờ, số phút, số giây bằng nhau của một người. Thời gian đó chính là nguyên vật liệu, còn vận dụng nó như thế nào là tùy ở mỗi người. Và điều cuối cùng mà bố muốn gửi gắm cho con là một câu nói mà bố thực tâm đắc. Đó là, bi kịch không phải ở những điều mà ta chịu đựng, mà là ở những điều ta đã từ bỏ. Hạnh phúc, thành công không đo bằng những gì ta đạt được hoặc có trong tay, mà chính ở những gì mà ta cảm nhận trong cuộc sống. Con hãy nhớ những điều đó, luôn yêu con. Bích Thủy dịch, Heo. Mini Maxims for my godson.